Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng buổi sáng ngày hôm nay. Cầu xin Chúa luôn ban phước và gìn giữ quý vị trong vòng tay yêu thương của Ngài. Và sau đây, tôi xin được chia sẻ cho tất cả chúng ta một bài sức khỏe nói về những thói quen gây teo não. Teo não là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa, có nhiều bệnh ảnh hưởng đến sự tồn tại và hoạt động bình thường cũng như là kích thước của não. Teo não là một bệnh nặng của tế bào thần kinh trung ương. Đặc điểm của bệnh này là sự mất dần tế bào thần kinh hoặc mất hết kết nối giữa các tế bào thần kinh trong não. Phong cách sống hiện đại vô tình làm tăng tốc độ teo não trước khi chúng ta về già. Vì vậy, mọi người nên bỏ qua hoặc là hạn chế những thói quen dưới đây để không ảnh hưởng đến hệ thống não bộ của chúng ta. Đầu tiên đó chính là bỏ bữa sáng. Bữa sáng có ảnh hưởng đáng kể đến bộ não. Các thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ buổi sáng tác động đến việc phát hành một số hóa chất tích cực. Nếu chúng ta không ăn sáng, hệ thống não làm việc trì trệ, lâu ngày sẽ teo lại. Thứ hai đó chính là thiếu ngủ. Mất ngủ có tác động tiêu cực đối với bộ não. Nó làm giảm tỉnh táo và ảnh hưởng đến sự tập trung của tâm trí. Thứ ba đó chính là không vận động, lười biếng và không tập thể dục, không tốt cho hệ thống não bộ của chúng ta. Khi cơ thể vận động, não bộ hoạt động tích cực hơn, tăng cường khả năng nhận thức của bộ não, không cho phép nó co lại theo thời gian. Thứ tư đó là tiếp xúc điện thoại quá nhiều. Một thói quen hàng ngày ảnh hưởng đến bộ não là sử dụng điện thoại di động. Nhìn chằm chằm vào điện thoại mỗi ngày là không tốt cho não. Vào ban đêm, não bộ rất bối rối bởi ánh sáng màu xanh phát ra từ điện thoại. Điều này làm cho não ngừng sản xuất melatonin, một hormone nội sinh trong cơ thể, được sản xuất từ tuyến tùng. Nó có vai trò quan trọng đối với việc điều hòa sinh học ngủ hoặc là thức của cơ thể, đảm bảo giúp cơ thể ngủ ngon giấc và tỉnh dậy tỉnh táo hơn trong ngày hôm sau. Thứ năm đó chính là thiếu nước. Các tế bào não có khoảng 85% là nước. Nó đòi hỏi lượng nước nhiều hơn các bộ phận khác vì nó có chứa 20% máu lưu thông trong cơ thể cùng một lúc. Bổ sung nước đầy đủ hàng ngày giúp cho não bộ hoạt động tích cực hơn. Thứ sáu đó là lạm dụng rượu. Uống quá nhiều rượu là thói quen không lành mạnh cho não. Người nghiện rượu dễ rơi vào tình trạng trầm cảm. Rượu tác động xấu lên não và ảnh hưởng đến suy nghĩ trí óc của một con người. Thứ bảy đó chính là sử dụng thuốc kích thích. Các thuốc bất hợp pháp như là thuốc lắc có thể gây hại cho các tế bào thần kinh trong não. Nó có thể gây mất trí nhớ, giảm khả năng nhận thức và có ảnh hưởng lâu dài đến hành vi. Đây là một trong những thói quen tệ hại nhất gây ra việc teo não. Thứ tám đó chính là stress. Stress là kẻ giết người thầm lặng, có thể giết chết các tế bào não, đặc biệt là liên quan đến não bộ và học tập. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng chúng ta có thể kiểm soát căng thẳng bằng cách thay đổi cuộc sống sao cho tốt đẹp hơn. Thứ 8 đó chính là ăn uống không kiểm soát. Béo phì là bệnh nguy hiểm, phá hoại tim của chúng ta cũng như là bộ não. Và cuối cùng đó chính là hút thuốc. Hút thuốc không chỉ có hại cho phổi mà còn ảnh hưởng đến bộ não. Các nghiên cứu cho thấy có thể khiến cho các mô não teo đi và giảm kích thước theo thời gian. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những thói quen không tốt làm cho não có thể bị teo lại. Không gì là quá trễ nếu chúng ta bắt đầu thay đổi những thói quen này. Và xin hãy chia sẻ lại những kiến thức mà quý vị cảm thấy hữu ích cho những người xung quanh. Điều này góp phần cho việc giúp đỡ lẫn nhau để cùng sống khỏe mạnh.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, vào giờ này, trước khi chúng ta lắng nghe phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Mắc phải sai lầm, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh.
Thân bên lề em dù là... Kính chào quý ông bà chị em thương mến. Tại Hoa Kỳ, tờ báo Hartford tại tiểu bang Kansas, ngày 22 tháng 2 năm 1884 đã đăng một lời thách đố như sau: tôi sẽ thưởng $1,000 cho bất cứ ai sẽ chứng minh rằng Chủ nhật là ngày mà chúng ta phải giữ trong bình thản. Tôi sẽ thưởng $1,000 cho bất cứ ai sẽ chứng minh được rằng Chủ nhật là ngày mà chúng ta phải giữ trong Kinh Thánh. Kính thưa quý ông bà chị em, cách đây nhiều năm, một linh mục Công giáo tên là Thomas Enright, cựu viện trưởng trường đại học ở Kansas City, Missouri, đã công khai thách thức bất cứ người nào tìm được một câu Kinh Thánh nói rằng sự thánh khiết của ngày thứ bảy Sa-bát được đổi sang ngày thứ nhất. Hàng ngàn người đã thi nhau đọc Kinh Thánh để tìm chân lý, nhưng họ rất ngạc nhiên không tìm được câu Kinh Thánh nào chứng minh rằng ngày Chủ nhật chính là ngày Sa-bát. Và cho đến nay, năm 2014, chưa có một người nào lãnh được số tiền $1,000 trong lời thách thức này. Thưa quý ông bà chị em, thế giới Cơ Đốc giáo ngày nay chúng ta thấy rằng họ đã giữ hai ngày khác nhau. Đại đa số thì giữ ngày thứ nhất, tức là họ nói là ngày Chủ nhật trong tuần lễ. Nhiều người tin rằng đó là ngày kỷ niệm Chúa sống lại. Còn một nhóm khác thì theo đúng Kinh Thánh dạy phải giữ ngày thứ bảy chứ không phải là ngày Chủ nhật, là ngày Sa-bát. Và họ cũng không đề cập về sự giữ ngày thứ nhất, tức là Chủ nhật làm ngày thờ phượng Chúa. Ngày nào chính là ngày Sa-bát có quan trọng chăng? Là những người tin vào Cơ Đốc giáo và sốt sắng muốn biết lẽ thật, chúng ta luôn tự hỏi ngày nào quan trọng đối với Đức Chúa Giê-xu mà Ngài muốn chúng ta giữ chánh là ngày nào. Do đó, chúng ta cần phải nghiên cứu những sự kiện quan trọng. Tại sao có sự thay đổi ngày Sa-bát từ ngày thứ bảy sang ngày thứ nhất, tức là Chủ nhật trong tuần lễ? Và Kinh Thánh có cho phép sự thay đổi này hay không? Chúng ta biết rằng Kinh Thánh chính là lời Đức Chúa Trời, mà các giáo hội như Công giáo, Tin lành và những người đi theo đường lối của Cơ Đốc giáo đều gìn giữ những lời phán ở trong Kinh Thánh. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê-xu ngày giữ ngày này. Có người nói rằng ta không cần giữ một ngày nào đặc biệt, tất cả mọi ngày đều có thể giữ. Tuy nhiên người ta không thể ngày nào cũng nghỉ ngơi, không mua bán, không làm việc. Người khác nói rằng giữ ngày nào cũng được, nhưng mà Chúa dạy rằng trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 9 và 10, bản luật pháp do chính Chúa viết ở trên đá. Đức Chúa Trời phán: ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, Kinh Thánh khẳng định cho chúng ta biết rằng ngươi chớ làm công việc chi hết. Đây là điều rõ ràng không thể lầm lẫn được. Chính Đức Chúa Giê-xu cũng cẩn thận giữ ngày Sa-bát thánh. Chúng ta có thể đọc ở nhà trong sách Luca đoạn 4 câu 16: Ngài gọi đó là ngày thánh của ta, như trong sách Ê-sai đoạn 58 câu 13. Và theo gương Chúa, chúng ta cũng giữ đúng ngày mà Ngài đã giữ. Các sứ đồ và hội thánh đầu tiên đều giữ ngày Sa-bát. Dân sự Chúa trong ngày sau rút, tức là trước khi Chúa tái lâm, sẽ giữ ngày Sa-bát. Trong Khải Huyền đoạn 14 câu 12 nói về thời kỳ chúng ta đang sống. Đây tỏ sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn Đức Chúa Trời và lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Những người được gọi Chúa, những người được Chúa gọi là thánh đồ, họ sẽ giữ trọn vẹn 10 điều răn, và ngoài ra còn giữ lòng tin vào Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta biết rằng trong vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời thiết lập ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, là ngày thánh cho tổ tiên chúng ta. Trên trái đất này, Đức Chúa Giê-xu và dân sự Ngài cũng giữ trọn vẹn ngày Sa-bát. Và đặc biệt chúng ta chú ý rằng nếu ngày nay mà người ta bỏ ngày Sa-bát để giữ ngày gọi là Chúa sống lại, ngày là ngày Chủ nhật, thì chúng ta phải lưu ý trong sách Ê-sai đoạn 66 câu 23. Trong sách Ê-sai cho biết rằng khi mà trời mới đất mới mà Chúa hầu dựng, Ngài và dân sự Ngài vẫn tiếp tục giữ ngày Sa-bát tức thứ bảy, chứ Ngài không giữ ngày thứ nhất, Chủ nhật. Bây giờ chúng ta biết rõ ràng Đức Chúa Giê-xu đã giữ ngày Sa-bát theo thói quen. Cứ đến ngày Sa-bát là Chúa vào nhà hội. Kính thưa quý ông bà chị em, như vậy thì sau khi Đức Chúa Giê-xu chết rồi ngày thăng thiên, các sứ đồ của Chúa sẽ giữ ngày này. Có người nói rằng sau khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, người ta không còn giữ ngày Sa-bát nữa. Nhiều người nói như vậy, đại đa số là không đúng. Mỗi lần Tân Ước nói tới ngày nghỉ, hoặc trước hay sau khi Chúa chết, đều nói tới ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy. Chúng ta có thể đọc điều này được khải thị rõ ràng ở trong Kinh Thánh. Phao-lô là nhà truyền giáo nổi danh truyền giáo cho dân ngoại. Ông giữ ngày thứ bảy ở trong tuần. Và chúng ta xem trong Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 2. Kinh Thánh viết rằng Phao-lô tới nhà hội theo thói quen mình, và trong ba ngày Sa-bát biện luận với họ, lấy Kinh Thánh cắt nghĩa. Phao-lô là một sứ đồ mạnh dạn rao báo sứ điệp của Chúa khi Ngài đã thăng thiên. Còn ở thành Cô-rinh-tô, chúng ta thấy rằng Kinh Thánh cũng cho ông ta biết rằng hễ đến ngày Sa-bát, Phao-lô giảng dạy trong nhà hội. Ông ở thành Cô-rinh-tô 1 năm 6 tháng, tức là ông đã giữ 78 ngày Sa-bát tại Cô-rinh-tô. Mà chúng ta có thể tra xem trong Kinh Thánh Công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 4 và câu 11. Cũng như Đức Chúa Giê-xu, Phao-lô theo thói quen mình đi nhà thờ mỗi ngày thứ bảy, tức là ngày Sa-bát. Như vậy thì chúng ta phải tra xét xem Kinh Thánh nói gì về ngày thứ nhất. Kinh Thánh có dạy ta giữ ngày thứ nhất trong tuần không? Thưa quý ông bà chị em, không bao giờ. Từ Sáng Thế Ký cho tới Khải Huyền, tức là trọn bộ 66 sách Kinh Thánh, không có một câu nào Chúa dạy chúng ta giữ ngày thứ nhất, tức là ngày Chủ nhật, làm ngày thánh. Trong Tân Ước chỉ có 8 lần nói về ngày thứ nhất. Nếu chúng ta dò và chúng ta thấy rằng, và không có lần nào gọi đó là ngày Sa-bát hay ngày thánh. Kinh Thánh không bao giờ gọi ngày thứ nhất là ngày Chúa nhật hay là Chủ nhật. Kinh Thánh không nói. Nhưng mà ngày nay thì thông thường là trong lịch chúng ta thấy họ ghi như vậy. Kinh Thánh cũng không bao giờ truyền dạy giữ ngày thứ nhất làm ngày thánh. Chúng ta có thể xem trong 8 đoạn mà có đề cập tới ngày thứ nhất. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 1. Môn đồ đến thăm mồ Chúa ngày thứ nhất. Trong Mác đoạn 16 câu 1 và 2. Khi ngày Sa-bát qua rồi, trong ngày khẳng định là ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ thứ bảy qua rồi, các bà mới đi mua thuốc thơm đặng sức xác Chúa Giê-xu. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần họ đến nơi mộ Chúa. Trong Mác đoạn 16 câu 9 nói rằng Đức Chúa Giê-xu sống lại từ sáng sớm ngày thứ nhất và hiện đến cùng Mary Magdalene. Trong Luca đoạn 24 câu 1, ngày thứ nhất trong tuần các bà mới đem thuốc thơm đến mộ Chúa. Trong Giăng đoạn 20 câu 1, ngày thứ nhất trong tuần Mary Magdalene tới mộ Ngài. Giăng đoạn 20 câu 19 nói rằng chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nơi các môn đồ đều đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Họ chưa tin Chúa đã sống lại nên họ không thể họp nhau để mừng Chúa phục sinh. 1 Cô-rinh-tô đoạn 16 câu 1 và 2. Phao-lô khuyên các tín đồ cứ ngày đầu tuần lễ mỗi người để dành tiền tại nhà mình đặng giúp các tín đồ nghèo tại thành Jerusalem. Đoạn này chúng ta thấy không nói gì đến những buổi họp thờ phượng. Và cuối cùng câu số 8 có đề cập tới ngày thứ nhất. Trong Công vụ đoạn 20 câu 7, Phao-lô giảng bài từ giả vào tối ngày thứ nhất trong tuần. Dĩ nhiên là ông giảng mỗi ngày và các môn đồ bẻ bánh mỗi ngày. Những câu trên đây không nói gì về việc các sứ đồ thay đổi ngày Sa-bát từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất. Sự thay đổi xảy ra sau khi Đức Chúa Giê-xu thăng thiên và các sứ đồ đã qua đời. Vì thế chúng ta phải nghiên cứu lịch sử loài người và lịch sử hội thánh để xem thế nào mà thay đổi ra sao. Chúng ta sẽ tìm biết sự chuyển đổi ngày thứ nhất bắt đầu từ đâu. Chúng ta biết rằng dân ngoại họ thờ thần mặt trời, và trong thời Cựu Ước nhiều câu chuyện ngăn cấm việc thờ lại thần mặt trời vì ngày xưa phong trào rất phổ thông. Sách Ê-xê-chiên đoạn 8 câu 16 viết rằng: kế đó Ngài đem ta vào hành lang trong của nhà Đức Giê-hô-va. Kinh Thánh nói rằng giữa hiên cửa và bàn thờ ta thấy ước chừng 25 người sắp lưng về phía đền thờ Đức Giê-hô-va và xoay mặt về hướng đông, hướng về hướng đông mà thờ lại mặt trời. Dân chúng cũng có tục lệ giữ ngày lễ linh đình, hát múa rượu chè để thờ lại mặt trời. Họ gọi những ngày lễ ấy là ngày mặt trời, do đó tiếng Anh ngày nay có danh từ Sunday là ngày mặt trời, tức là ngày chủ nhật mà chúng ta gọi thì tiếng Anh gọi là Sunday, từ cái gốc chữ sun tức là mặt trời. Hiện nay đã có hàng triệu cơ đốc nhân thờ phượng Chúa trong ngày lễ thần mặt trời của dân ngoại mà họ không để ý. Họ lý luận rằng họ giữ ngày đó để kỷ niệm Chúa sống lại. Các người lãnh đạo ở các hội thánh giải thích như vậy, nhưng không có câu nào trong Kinh Thánh truyền cho chúng ta giữ ngày thứ nhất để kỷ niệm sự Chúa sống lại. Không có một câu nào nói điều đó. Đây chỉ là lời truyền khẩu, một lệ do con người đặt ra. Đức Chúa Giê-xu phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 6 và 9: các ngươi đã vì lời truyền khẩu mà bỏ điều răn Đức Chúa Trời. Kinh Thánh khẳng định sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Nhiều hội thánh đã dạy tín hữu theo những điều răn mà bởi loài người đặt ra chứ không phải bởi Đức Chúa Trời. Một số người đã tìm được lẽ thật, quay về giữ ngày Sa-bát, tôn trọng ngày thứ bảy. Đây là điều răn thứ tư trong những điều răn mà Đức Chúa Trời đã truyền đạt cho Môi-se. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta biết rằng hoàng đế La Mã là Constantine, một người thờ mặt trời, đã gia nhập giáo hội, trở thành người Cơ Đốc. Và ngày 7 tháng 3 năm 321, vua ra sắc lệnh đầu tiên thiết lập ngày thứ nhất làm ngày quốc lễ. Khi ra lệnh, vua đã công khai tuyên bố ngày thứ nhất trong tuần lễ là ngày đáng kính của mặt trời. Dân ngoại gọi ngày thứ nhất là Sunday, là ngày của mặt trời. Hết thảy mọi người phải nghỉ ngày thứ nhất. Các văn phòng, các quan lại và chánh phủ đều phải đóng cửa. Một thời gian sau, khoảng năm 364 sau Chúa, hội nghị Laodice đã ra lệnh cấm các cơ đốc nhân nghỉ làm việc trong ngày Sa-bát. Họ thúc giục mọi người tôn trọng ngày thứ nhất và nghỉ làm việc trong ngày đó. Lịch sử chứng minh rằng sự tôn trọng ngày thứ nhất là tục lệ do loài người đặt ra. Tiên tri Daniel nói trước rằng sẽ có một quyền lực rất lớn thay đổi luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đọc ở trong Daniel đoạn 7 câu 25 tại nhà cùng. Như vậy, ai chính thức chuyển ngày Sa-bát thứ bảy sang ngày thứ nhất, gọi là ngày chủ nhật trong tuần lễ ngày hôm nay? Giáo hội Công giáo La Mã đã tuyên bố làm điều đó. Quyển sách Giáo lý Công giáo viết như sau: hỏi, ngày nào là ngày Sa-bát? Đáp, thứ bảy là ngày Sa-bát. Hỏi, tại sao chúng ta lại giữ ngày thứ nhất thay vì ngày thứ bảy? Đáp, chúng ta giữ ngày thứ nhất thay vì ngày thứ bảy vì Giáo hội Công giáo chuyển sự long trọng từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất. Giáo hội Công giáo đã tuyên bố rằng chính họ đã làm sự thay đổi này. Ngày Sa-bát thánh được chuyển từ ngày thứ bảy qua chủ nhật, không do sự dạy dỗ Kinh Thánh nhưng do quyền thế của giáo hội. Những người nghĩ rằng chỉ Kinh Thánh mới chính xác tuyệt đối thì họ đã trở nên tín đồ của hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm giữ ngày thứ bảy làm ngày thánh. Đây là lời tuyên bố của vị tổng giám mục tại Detroit Michigan, ngày 21 tháng 5 năm 1995, ông đã nói như vậy. Kính thưa quý ông bà chị em, vậy thì vấn đề chính của chúng ta ngày hôm nay là gì? Nhiều người hỏi tại sao phần đông người Cơ Đốc lại giữ ngày thứ nhất? Phần đông những người Thiên Chúa giáo giữ ngày thứ nhất. Phần đông Cơ Đốc nhân giữ ngày thứ nhất. Và sau đó các giáo phái Tin Lành cũng đi theo con đường giữ ngày thứ nhất. Mọi người đã không giữ ngày mà Đức Chúa Trời đã thiết lập là đấng mọ thờ phượng. Vì chúng ta đi làm theo luật lệ do các nhà lãnh đạo tôn giáo lập ra chứ không theo luật của Đức Chúa Trời. Một câu hỏi khác cũng đến với chúng ta: tôi phải giữ ngày nào? Tôi có nên quan trọng ngày mà Đức Chúa Giêsu đấng tạo hóa của chúng ta thiết lập khi Ngài dựng nên thế gian này, khi Đức Chúa Trời phải viết 10 điều răn trong bảng đá hay không? Và Chúa nói rằng hãy nhớ để giữ làm ngày thánh cả. Vấn đề quan trọng ở đây không phải là sự giữ một ngày, nhưng là sự vâng lời. Bất kỳ quốc gia nào cũng mong muốn công dân của mình vâng lời chính phủ và giữ theo luật pháp. Chúng ta cũng vậy, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta phải vâng giữ theo điều răn do Chúa lập lên. Chúng ta vâng giữ điều răn của Chúa hay vâng giữ theo luật lệ của loài người? Và Chúa Giêsu phán rất thiết tha trong Giăng đoạn 14 câu 15, Ngài yêu chúng ta, Ngài phán rằng: nếu ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn ta. Chúa không nói 5 điều, 7 điều và 9 điều. Nếu ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn ta, tức là tất cả những điều răn mà Chúa đã quy định. Chúng ta ngày hôm nay đã thấy một con đường lẽ thật. Chúng ta có muốn tỏ lòng yêu mến Chúa bằng cách vâng giữ trọn vẹn 10 điều răn của Ngài chăng? Trong đó chúng ta gìn giữ ngày thờ phượng Chúa là ngày Sa-bát như vậy.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.